Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn văn của Đại sứ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, phần tiếp theo. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Mỗi ngày nếu con không gặp Chúa thì đời con bơ vơ lạc loài, như thấy mình lẻ loi giữa chân ai. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu tương lai tươi đẹp màu, ích gì đâu vinh hoa với sáng giàu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa thì ước mơ ươm thơ để làm chi?
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 17 từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển con Cha, để con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho con quyền trên mọi huyết nhục, để con cùng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và đấng Cha sai là Giêsu Kitô. Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất. Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho con. Giờ đây lạy Cha, xin hãy làm cho con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho con đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho con thì con đã ban cho chúng, và chúng đã lãnh nhận và biết đích thực rằng con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai con. Con cầu xin cho chúng, con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của con, và con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian. Phần con về cùng Cha. Quý vị và các bạn thân mến, thông thường khi cầu nguyện, chúng ta có một kế hoạch sẵn để giải quyết các vấn đề, rồi dâng kế hoạch đó lên Chúa và xin Chúa thực hiện nó. Hay nói cách khác, khi cầu nguyện, chúng ta thường cầu xin Chúa thực hiện ý của chúng ta hơn là thực hiện ý của Chúa. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong bài Tin Mừng hôm nay không có một điều nào là làm theo ý riêng của Ngài. Ngài không vạch ra cho Chúa Cha một chương trình, rồi bắt Chúa Cha làm theo ý Ngài. Trong lời cầu nguyện, trước hết, Ngài tri ân cảm tạ và nhắc lại những hồng ân mà Chúa Cha đã ban cho Ngài. Ngài nói, lạy Cha, Cha đã ban cho con quyền trên mọi huyết nhục, để con cùng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ cha đã giao phó cho con. Kế đến, Ngài trình bày những việc Ngài đã làm theo như kế hoạch của Chúa Cha. Ngài nói, lạy Cha, con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho con. Và cuối cùng, Chúa Giê-xu mới cầu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ theo như thánh ý của Chúa Cha. Ngài nói, lạy Cha, con cầu xin cho chúng, bởi vì chúng là của Cha. Quả thật, cuộc đời dương thế của Chúa Giê-xu là một hành trình để thi hành thánh ý Chúa Cha. Ngay cả trong những lúc đau khổ nhất, như lúc ở trên thập giá và trong vườn cây dầu, Ngài đã thành thật cầu xin với Chúa Cha rằng, lạy Cha, nếu được thì xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng xin đừng theo như ý con, một xin vâng ý Cha. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con rơi vào cám dỗ, chỉ biết cầu nguyện để bắt Chúa thi hành ý của chúng con. Nhưng xin cho chúng con biết noi gương Chúa Giê-xu mà cầu nguyện để tìm và vâng theo thánh ý Chúa, vì thánh ý Chúa luôn là điều tốt đẹp nhất Chúa dành cho chúng con. Amen.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa, thì đời con bơ vơ lạc loài như thầy. Lẻ loi giữa chân ai, qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu tương lai tươi đẹp màu, ích gì đâu vinh hoa với sáng giàu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa, thì ước mơ ươm thơ để làm chi? Cho con gặp Chúa mỗi ngày, trong nguyện cầu trong trái tim thẳm sâu, khi tươi màu hay lúc con âu sầu, để tình yêu của Chúa mãi hương cao. Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày, thấy được Ngài đang sống trong mọi người, qua mọi thời và trong hết mọi nơi, đang điểm tô đời rằng người trong tình yêu. Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa, còn gì đâu cho con cho người, như giá chàng xe can giữa biển đông. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu yêu thương cho mọi người, ích gì đâu ân sâu với công đầu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa, đường thâm sâu đưa con đi về đâu? Cho con gặp Chúa mỗi ngày, trong nguyện cầu trong trái tim thẳm sâu, khi tươi màu hay lúc con âu sầu, để tình yêu của Chúa mãi vươn cao. Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày, thấy được Ngài đang sống trong mọi người, qua mọi thời và trong hết mọi nơi, đang điểm tô đời rằng người trong tình yêu. Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày, thấy được Ngài đang sống trong mọi người, qua mọi thời và trong hết mọi nơi, đang điểm tô đời rằng người trong tình yêu. trang điểm tô đời. Rằng người trong tình
vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Genova, Italia. Đức Thánh Cha gặp gỡ các giáo sĩ, tu sĩ và chúng sinh ở giáo phận Genova. Trong cuộc gặp gỡ 1.800 linh mục, nữ tu và chúng sinh tại nhà thờ Thánh Lorenzo của giáo phận Genova sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh giác chống nạn nói hành nói xấu và nạn nhập khẩu ơn gọi từ nước nghèo để giải quyết nạn thiếu ơn gọi ở các nước Âu Mỹ. Hiện diện trong Thánh Đường cũng có các giám mục thuộc 7 giáo phận ở miền Liguria, không kể hàng ngàn tín hữu khác chào đón Đức Thánh Cha ở quảng trường bên ngoài. Trong cuộc gặp gỡ và đối thoại, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Genova, 3 linh mục và 1 nữ tu đã nêu lên 4 câu hỏi với Đức Thánh Cha. Trước khi trả lời các câu hỏi được nêu lên, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho các tín hữu chính thống Copt, Ai Cập, bị khủng bố giết chết trên đường đi hành hương tại Đan Viện Thánh Samuel, vì họ không muốn từ bỏ đức tin. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, chúng ta hãy nhớ, các tín hữu Kitô ngày nay nhiều hơn thời xưa. Trong phần trả lời các câu hỏi, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục phát triển tình huynh đệ với nhau, đó là một sự phong phú vì nó mở rộng tâm hồn. Thái độ này là một công việc mỗi ngày. Nhưng nhiều khi nó không đi sâu vào tâm hồn của linh mục, và khi thiếu như vậy thì đó là một sự phản bội. Người ta bán anh em, lột da anh em theo hình ảnh ma quỷ. Rồi Đức Thánh Cha cảnh giác những điều vi phạm tình huynh đệ linh mục, sự ghen tương, cạnh tranh đưa tới sự nói xấu, vu khống hoặc những nhận xét hạ giá. Ngài nhắc đến sự kiện nhiều khi trong các cuộc thăm dò về ứng viên giám mục, đương sự bị những người khác nói xấu, vu khống hoặc có những lời hạ giá người anh em. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác cần phải loại trừ những người hay nói hành nói xấu ra khỏi chủng viện vì họ sẽ làm hại hàng giáo sĩ. Ngài nhấn mạnh, chúng ta là những môn đệ của Chúa, chúng ta phải giúp đỡ nhau, cả khi xảy ra những tranh luận nhưng không nên sợ những cuộc thảo luận, vì nó chứng tỏ có sự tự do, tình thương và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, chúng ta có một nguy cơ mà nhiều khi chúng ta không nhận thấy. Đó là nguy cơ tạo nên một hình ảnh linh mục biết mọi sự, không cần đến những người khác, linh mục thông biết tất cả. Sự tự mãn như thế là một thực tại gây hại nhiều cho đời sống linh mục. Sau cùng, trả lời câu hỏi về khủng hoảng ơn gọi, Đức Thánh Cha nhận xét cuộc khủng hoảng này liên hệ tới mọi ơn gọi, kể cả ơn gọi hôn nhân, vì thế cần phải suy nghĩ để tìm giải pháp, không rơi vào những giải pháp có sức thu hút. Rồi Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án nạn buôn tập sinh. Có những dòng để đối phó với sự giảm sút ơn gọi đã sai người đến các nước thế giới thứ ba để tuyển mộ cả những người trẻ không có ơn gọi. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ 3.500 công nhân tại Genova. Trong cuộc gặp gỡ với giới công nhân tại Genova, Tây Bắc Italia, sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã phát họa hình ảnh lý tưởng của người chủ xí nghiệp, quan tâm tới các công nhân và hết sức tránh việc sa thải. Genova là một thành phố cảng, có hơn 580.000 dân, và nếu tính cả vùng phụ cận, thì dân số lên tới 1.500.000. Đây là cảng lớn nhất của Italia và đứng thứ hai ở vùng Địa Trung Hải. Về mặt tôn giáo, tổng giáo phận Genova có hơn 670.000 tín hữu Công giáo do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco coi sóc. Đức Hồng Y Bagnasco vừa mãn nhiệm 10 năm làm chủ tịch hội đồng giám mục Italia nhưng vẫn tiếp tục làm chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu trong 4 năm nữa. Ở Genova cũng như nhiều nơi khác tại Italia có vấn đề người trẻ thất nghiệp. Tuy nhiên, cũng có một số dấu hiệu tích cực. Ví dụ, hãng Ansaldo Energia chế tạo các máy móc cung cấp điện lực sản xuất tốt, công xưởng đóng tàu cũng hoạt động tốt đẹp. Còn hãng luyện thép ở Inva có chi nhánh ở Taranto, Nam Italia, đã trải qua những năm rất khó khăn và dĩ nhiên có ảnh hưởng đến toàn bộ hãng ở các nơi. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Bagnasco nhận xét rằng, tình trạng công ăn việc làm tiếp tục ở mức độ nghiêm trọng, nhiều người trẻ tiếp tục bị ngăn cản không thực hiện được một dự án trong cuộc sống của họ vì không tìm được việc làm, và cả những người lớn có gia đình cũng bị đe dọa. Đức Hồng Y cũng nói đến sự dấn thân của giáo hội địa phương trong việc quan tâm mục vụ và hỗ trợ người cầu nhân. Giáo hội luôn nỗ lực bênh vực việc bảo tồn các hoạt động của hải cảng, công nghệ và các xí nghiệp các loại. Sự gần gũi ấy cũng được thể hiện qua công việc của các vị tuyên úy cầu nhân. Ngoài các công tác mục vụ, các vị còn hiện diện tại các nơi làm việc đã được chỉ định. Các vị được các công nhân đón nhận trong sự tin tưởng và thân tình vì biết rằng các vị tuyên úy ấy chỉ muốn thiện ích cho tất cả mọi người. Về phần Đức Thánh Cha, ngay trong những lời đầu tiên, Ngài cảm động nói với giới công nhân rằng, đây là lần đầu tiên tôi đến Genova, rất gần hải cảng, làm cho tôi nhớ đến nơi mà ba tôi đã khởi hành để di cư sang Argentina. Điều này làm cho tôi rất xúc động. Cảm ơn sự tiếp đón của anh chị em. Trong cuộc đối thoại tiếp đó với các công nhân, Đức Thánh Cha đã lần lượt trả lời những câu hỏi do 4 đại diện các giới nêu lên, bắt đầu là một chủ xí nghiệp, ông Ferdinando Gare thuộc phân bộ sửa chữa tàu, tiếp đến là bà Michela, một đại diện công đoàn, thứ ba là ông Sergio, một công nhân đang theo tiến trình huấn luyện do các vị tuyên úy cổ võ, và sau cùng là bà Victoria, một người thất nghiệp. Đức Thánh Cha đã nói đến những đức tính và cách cư xử của những chủ xí nghiệp tốt. Ngài nói, các chủ xí nghiệp lương thiện là những người gần gũi các công nhân, biết rõ những điều kiện làm việc của họ như trong một gia đình, tôn trọng phẩm giá của các công nhân. Chúng ta đừng quên rằng, chủ xí nghiệp trước tiên là một công nhân. Nếu không có kinh nghiệm về phẩm giá của lao công, thì sẽ không phải là doanh nhân tốt. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chủ xí nghiệp phải hết sức tránh biện pháp sa thải các công nhân viên. Các chủ xí nghiệp liêm chính và các công nhân hãy quan tâm cảnh giác đối với những người đầu tư và tránh trở thành những người chỉ quan tâm kiếm lợi, lợi dụng các công nhân viên và các hãng xưởng để làm giàu. Không có nền kinh tế tốt nếu không có những chủ xí nghiệp tốt, có trách nhiệm đối với con người và môi trường. Ai chỉ nghĩ đến việc giải quyết các vấn đề của xí nghiệp bằng cách sa thải công nhân viên thì không phải là chủ xí nghiệp tốt. Ngày hôm nay họ bán phẩm giá các công nhân viên của mình và ngày mai đến lượt chính phẩm giá của họ. Mỗi chủ xí nghiệp đau khổ khi phải sa thải và từ sự đau khổ này thường nảy sinh những ý tưởng tốt để giới hạn việc sa thải. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng một căn bệnh của nền kinh tế là dần dần biến các chủ xí nghiệp, các doanh nhân thành những người đầu cơ. Người đầu cơ giống như người chăn thuê mà Chúa Giê-xu nói đến trong phúc âm đối nghịch với người mục tử nhân lành. Người đầu cơ không yêu hãng xưởng của mình, không yêu mến công nhân, nhưng coi hãng xưởng và công nhân như phương thế để kiếm lợi. Họ sa thải, đóng cửa, di chuyển hãng đi nơi khác và không coi đó là vấn đề, vì người đầu cơ lợi dụng, ăn người và các phương thế cho mục tiêu của mình. Và Đức Thánh Cha xác tín. Đối tượng cần đạt tới không phải là lợi tức cho tất cả mọi người, nhưng là công ăn việc làm cho mọi người. Người ta về hưu ở tuổi thích hợp không phải chỉ cho họ một ngân phiếu của nhà nước, cho công nhân có phương tiện sinh sống, nhưng không mang lại cho họ phẩm giá. Một ngân phiếu nhà nước hàng tháng giúp bạn nuôi sống gia đình, nhưng không giải quyết vấn đề không có việc làm. người ta có thể sống còn, nhưng nếu không có công ăn việc làm thì không có phẩm giá. Sự chọn lựa ở đây là giữa sự sống còn và sống, và cần phải có công việc cho tất cả.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về diễn văn của Đại sứ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Phần tiếp theo do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo diễn văn của Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hiệp Quốc, tuyên đọc hôm 12 tháng 5 vừa qua, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ, nhân kỷ niệm sự kiện 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Diễn văn này có tựa đề 100 năm Fatima và sự liên hệ lâu dài của sứ điệp hòa bình của nó. Đức Tổng Giám mục Đại sứ của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tiếp tục bài diễn văn như sau. Kính thưa quý vị, hầu hết những người không phải là Công giáo và ngay cả nhiều người Công giáo đều ngạc nhiên khi họ được biết người Công giáo không phải tin vào những gì được cho là đã xảy ra ở Fatima cách đây một thế kỷ. Họ không phải tin rằng Đức Maria đã hiện ra gì cả, hoặc bất cứ điều gì Ngài yêu cầu các trẻ chăn chiên. Trong thần học Công giáo, những gì xảy ra ở Fatima được gọi là mặt khải tư, có ý nói đến các thị kiến và các cuộc hiện ra, được giáo hội chấp nhận như là đáng tin, đã diễn ra từ khi hoàn thành bộ Tân Ước. Khi giáo hội công nhận một mặt khải tư, thì người Công giáo không bị kêu gọi phải tin nó như cách họ phải tin các nội dung của Thánh Kinh hay các nội dung của Thánh Truyền do những người theo chân Chúa Giê-xu đầu tiên truyền lại. Thay vào đó, nó được chấp nhận là đáng tin và có thể xảy ra bằng điều chúng ta có thể gọi là niềm tin nhân bản, sự khôn ngoan hoặc lương tri đã tinh luyện. Nói cách khác, khi xem xét chứng từ mà Lucia, Francisco và Jacinta nói rằng các em là những nhân chứng rất đáng tin cậy, giáo hội thấy sứ điệp do các em thuật lại không chứa bất cứ điều gì trái ngược với những gì giáo hội vốn coi là chân lý đức tin hay hợp lý, và mọi người được phép chấp nhận chúng một cách khôn ngoan. Mục đích của các mặt khải tư như vậy, theo thần học của giáo hội, là giúp người ta hiểu và sống giáo huấn của Chúa Giê-xu tốt hơn vào một thời điểm cụ thể nào đó. Nhưng người ta không bắt buộc phải sử dụng sự giúp đỡ này, ngay cả khi giáo hội dạy rằng không nên vô tình làm ngơ nó. Chúng ta hãy áp dụng các nguyên tắc trên vào cách chúng ta hiểu phép lạ công cộng, dường như đã xảy ra vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, trong lần hiện ra cuối cùng. Hai tháng trước đó, các em nói rằng Đức Maria hứa sẽ có một phép lạ để giúp người ta tin vào những gì các trẻ chăn chiên nói. Có 70.000 người có mặt dưới cơn mưa như trút, và không chỉ là những tín hữu. Có cả những người có thể mô tả là duy tục, có óc tò mò, nhưng cũng rất lớn tiếng, và các lực lượng phản giáo sĩ, các nhà báo và những kẻ hoài nghi. Họ muốn làm nhân chứng tận mắt chống gian lận, chứ làm gì có phép lạ nào. Vào một lúc nhất định kia, khi nghe và thấy Đức Bà, đấng mà không ai khác có thể nhìn thấy, các em hướng nhìn lên trên trời, bỗng những đám mây đen tách ra, và mặt trời xuất hiện như một chiếc đĩa mờ mờ, quay tròn trên bầu trời, và cuối cùng lao về hướng trái đất trước khi vòng vèo trở lại vị trí bình thường của nó. Mọi người hét lên như sắp chết. Các nhà báo của tờ Odia ở Lisbon mô tả những gì họ và những người khác thấy như sau. Lúc 1 giờ chiều, giữa trưa của mặt trời, mưa dừng lại. Bầu trời, màu xám ngọc trai, chiếu sáng quang cảnh khô cằn bằng một ánh sáng kỳ lạ. Mặt trời có một tấm màn che mỏng như sa, nhưng nhìn thấu qua để mắt trần có thể dễ dàng nhìn thẳng vào nó. Màu xám ngọc trai biến thành một màn bạc xuất hiện khi những đám mây tản ra và người ta thấy mặt trời màu bạc, bao phủ trong cùng một ánh sáng xám xịt, mỏng nhẹ như sa ấy, quay cuồng và chạy vòng tròn quanh các đám mây vụn. Mọi cửa miệng đều kêu la và mọi người quỳ xuống đất bùn. Ánh sáng chuyển sang màu xanh đẹp đẽ, như thể xuyên qua các cửa sổ kính màu của một nhà thờ chính tòa, và tỏa rộng trên khắp những người đang quỳ xuống với đôi bàn tay dang ra. Màu xanh nhạt dần, rồi ánh sáng dường như xuyên qua kính màu vàng. Những đốm vàng rơi xuống trên những chiếc khăn tay trắng, trên những váy đen của phụ nữ. Chúng được tường trình rơi trên cây, trên đá và trên sườn đồi. Người ta khóc và cầu nguyện trong khi để đầu trần khi thấy phép lạ họ vốn chờ đợi. Avelino de Almeida, biên tập viên của O Século, một tờ báo lớn của Lisbon, người khởi đầu chế giễu những cuộc hiện ra, sau đó bị thúc bách bởi những gì ông quan sát để viết ra. Từ đường lộ, nơi xe cộ dừng lại và hàng trăm người không có can đảm lội bùn tập trung, người ta có thể thấy đám đông vô số đang hướng về phía mặt trời. Một mặt trời xuất hiện không một đám mây che và đang ở đỉnh cao nhất của nó. Nó trông giống như một tấm bảng bằng bạc xỉn và có thể nhìn thẳng vào nó mà không hề có sự khó chịu nào. Có thể có một cuộc nhật thực đang diễn ra. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên và người ta nghe thấy các khán giả gần nhất hét lên, phép lạ, phép lạ. Trước những con mắt lạ lùng của đám đông, mà dáng vẻ của họ giống như trong thánh kinh, đứng im, đầu để trần, háo hức lục lọi bầu trời, mặt trời rung rẩy, tạo nên các chuyển động bất ngờ, khác thường, vượt ra ngoài mọi định luật của vũ trụ. Mặt trời nhảy múa theo cách diễn tả rất đặc trưng của dân chúng. Cuối cùng, mặt đất và quần áo của mọi người đều khô ráo, bất chấp trận mưa như trút. Làm thế nào một điều như thế có thể được chúng ta đánh giá sau gần một thế kỷ? Phải chăng có khả năng 70.000 người kia, trong đó có nhiều người chống các giáo sĩ, có các nhà báo đầy hoài nghi, các viên chức chính phủ đối nghịch, và các nhà chức trách của giáo hội, hết thảy đều trải qua một ảo giác về mặt trời? Và cho là đúng như thế đi chăng nữa, thì điều gì đã xảy ra cho những bộ quần áo trong giây lát? Bỗng từ ướt đẫm trở thành khô ráo hoàn toàn. Nhà vô thần Richard Dawkins, trong cuốn Thiên Chúa Ảo Tưởng, thừa nhận, không dễ dàng gì giải thích được việc 70.000 người cùng có một ảo giác như nhau. Nhưng rồi ông vẫn tiếp tục khẳng định rằng, tất cả đều đã cùng có một ảo giác tập thể, vì sẽ là điều còn khó hiểu hơn khi chấp nhận rằng, điều đó thật sự đã xảy ra mà cả thế giới bên ngoài Fatima không nhìn thấy, mà không chỉ nhìn thấy nó, mà còn cảm thấy nó như sự hủy hoại thảm khốc đối với hệ mặt trời. Nhưng cũng không hợp khoa học chút nào, thậm chí không hợp lý chút nào, nếu loại bỏ thẳng thần dữ liệu mà 70.000 người đã nhất tề làm chứng, chứ không giả vờ như thể mình bị lừa dối. Việc chấp nhận sự đáng tin cậy tổng quát của đám đông khổng lồ và đa dạng trên đây, mà không phải ai cũng là người có thiên hướng thích phép lạ. Việc nhìn nhận rằng họ ở đó một cách đông đảo như thế, vì các trẻ em cho biết Đức Bà đã hứa trước đó 2 tháng rằng sẽ có phép lạ vào ngày 13 tháng 10. Bằng chứng vật lý của quần áo khô ngay lập tức, đã dẫn nhiều người trong suốt thế kỷ trước kết luận rằng những lần hiện ra ở Fatima là đáng tin cậy. Dựa trên sự khôn ngoan của con người, hoặc điều chúng ta gọi là niềm tin tự nhiên. Một loại niềm tin, nhờ đó chúng ta chấp nhận coi những điều chính chúng ta không quan sát được như có thật, dựa vào sự đáng tin cậy của các người làm chứng. Và, có thể nói, đó là điều làm cho những gì xảy ra tại Fatima có liên quan tới mọi người. Vì ngay cả người Công giáo cũng đánh giá tính xác thực của Fatima, cũng như mọi mặt khải tư, chủ yếu dựa trên niềm tin của con người hoặc việc thực thi lý lẽ, tức hỏi xem liệu điều này có thể có hay không dựa trên bằng chứng này, là điều cho là thực sự đã xảy ra thật. Các sự kiện cần được xem xét có thể tìm thấy trong các tờ báo chống Công giáo của thế kỷ trước. Họ đã chứng thực rằng một điều gì đó không thể giải thích một cách khoa học thực sự đã xảy ra, làm gia tăng sự khả tín đối với những gì các trẻ em đã chứng thực như một toàn bộ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo diễn văn của Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, hôm 12 tháng 5 vừa qua tại New York, Hoa Kỳ, nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima, Bồ Đào Nha. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của diễn văn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chê Li Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói về quan hệ với miền Trung Đông, đặc biệt với thế giới Hồi giáo, một nhà báo, bình luận gia của một tờ báo lớn phương Tây đã viết, làm thế nào chúng ta có thể nói chuyện với các dân tộc, nhận mình có quan hệ trực tiếp với Thượng Đế? Nhà báo vô tình nhận xét về hiện trạng của các tín hữu Kitô. Chúng ta cũng có quan hệ ấy. Đó là Chúa Thánh Linh, mà hôm nay là lễ của Ngài. Nhưng xin hãy tưởng tượng, tình yêu sẽ như thế nào khi thể hiện hữu hình cho người ta thấy? Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại rằng, khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi, giống như lưỡi lửa, tản ra đậu xuống từ người một. Và ai nấy đều được đầy tràn ơn thánh thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tùy theo khả năng thánh thần ban cho. Như vậy, hình dáng của tình yêu là cái lưỡi. lưỡi bày tỏ trái tim ra bên ngoài. Trước hết, chỉ có một lưỡi, sau đó phân tán thành nhiều, và cư ngụ trên mỗi người. Phải chăng đó là thần khí sự thật mà Đức Kitô đã hứa? Như vậy, tình yêu là sự thật trong hành động. Người tín hữu truyền tải sự thật và tình yêu Thiên Chúa cho thế giới bằng những việc làm cụ thể. Cho nên, Thánh Thần ngự xuống bằng tiếng gió mạnh và xuất hiện như hình lưỡi lửa. Gió mạnh là năng lượng không trông thấy được, nhưng thổi đến đâu là hiệu quả đến đó. Lưỡi lửa tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, diễn tả cảm tình yêu mến của con tim. Cả ba bài đọc Chúa Nhật hôm nay đều diễn tả hành động của Chúa Thánh Linh trong vai trò hướng dẫn sự thật và tình yêu. Sách Công vụ Tông đồ viết tiếp như sau. Nào là những người Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như những người đạo theo, là người đảo Creta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Kỳ công nào nếu không phải là việc làm của tình yêu và sự thật về Thiên Chúa và thân phận con người nơi Đức Giêsu Kitô? Nghĩa là Thánh Thần ngự xuống trên họ, làm thay đổi, kiện cường và sai họ đi khắp thế gian, thu nhận môn đệ về cho Thiên Chúa. Chúa Thánh Linh cư ngụ trong linh hồn mỗi tín hữu tiên khởi, như trong chúng ta hôm nay, chia sẻ cho họ đoàn sủng, sứ vụ và phục vụ. Hãy để Thánh Thần tỏ rõ Đức Giêsu cho mỗi người rao giảng tin mừng, linh mục, cũng như tu sĩ, giáo dân, để thiên hạ trông thấy những kỳ công của Thiên Chúa và khâm phục. Cảm tạ Ngài, cất cao lời tán dương Ngài. Vì thế, bài phúc âm thuật lại, Chúa Giêsu thổi hơi trên các môn đệ, để họ nhận lấy thần khí, mạnh dạn rao giảng cho thế gian. Chúa Cha tỏ tình yêu và sự thật, và tình yêu của Ngài cụ thể nơi Đức Giêsu Kitô. Đức Kitô hứa sai Thánh Thần để hướng dẫn chúng ta sống sự thật và tình yêu ấy. Thánh Thần linh hứng cho hội thánh viết phúc âm, dạy dỗ chân lý mặc khải. Hôm nay, Thánh Thần hiện hình để cho Ngài biết có mặt trong giáo hội, trong từng linh hồn tín hữu tin kính Đức Kitô, biến toàn bộ thành khí cụ hữu dụng của Thiên Chúa. Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta nhìn lại những gì thần khí đã làm cho cộng đoàn. Các tông đồ đã khẳng định, Thánh Thần đang dẫn dắt hội Thánh Chúa. Chúng ta dám xác tín như vậy không? Thánh Thần là thần khí của sự thật và tình yêu, luôn âm thầm hướng dẫn hội Thánh trong suy nghĩ, chứ không nông nổi tuyên bố lung tung như các diễn giả thời nay. Thánh Irene viết về hội Thánh tiên khởi rằng, ở đâu có hội thánh, ở đấy có Thánh Thần. Ở đâu có Thánh Thần, ở đấy có hội thánh. Chúng ta nên suy nghĩ câu nói ấy để hành xử cho tốt, kẻo gây ra nhiều thiệt hại cho giáo hội. Hơn nữa, Thánh sử Gioan còn cho chúng ta hay, vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và nói, anh em hãy lãnh nhận Thánh Thần. Cả một sự tạo dựng mới, nhân loại lại được trở về ân huệ cũ, hình ảnh và hoa ảnh của Thiên Chúa. Lần này, thì không ai làm hư hỏng được nữa, vì Adam chính là con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô. Các tông đồ, mặc dù được trao sứ mệnh ra đi rao giảng tin mừng cho nhân loại, nhưng vẫn sợ sệt, phần vì lãnh đạo Do Thái đe dọa, phần vì xấu hổ đã phản bội thầy mình. Vì thế, Chúa làm hòa trước, bình an cho anh em. Sau đó, Ngài sai các ông đi rao giảng cho thế gian, nhưng chẳng thể tha thứ được nếu không có tình yêu. Ở đây là vai trò của Thánh Linh, và hơi thở của Thiên Chúa chính là Thánh Linh. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Thánh Linh không loại trừ ai, ngoài những kẻ từ chối tình yêu của Thiên Chúa. Ngày nay, chúng ta cũng cần Chúa tha thứ và nói với mọi người rằng, bình an cho anh em. Vì chúng ta cũng đã phản bội và được Chúa thứ tha. Lòng chúng ta cũng đầy xao xuyến lo âu vì tội lỗi cũ. Chúng ta được học hỏi, biết rõ Chúa, nhưng vẫn chối bỏ tình yêu của Ngài vì dục tình, vì chạy theo thế gian, rồi biện minh bằng những lý lẽ ngô nghê. Bình an cho anh em. Chúng ta cũng cần Chúa tha thứ, ngõ hầu cảm thấy được làm hòa với Thượng Đế, được tạo dựng lại, làm những thụ tạo mới qua lời Chúa như các tông đồ. Con người đầy tội lỗi, hèn nhát, mù tối, nguội lạnh, thỏa hiệp với thế gian, bây giờ được tha thứ và can đảm để bắt đầu một cuộc sống mới trong ngày thứ nhất, như các môn đệ xưa, mà nhận lãnh Thánh Thần qua hơi thở của Đức Kitô. Xin lưu ý, Chúa bao giờ cũng làm gương trước, rồi mới dạy dỗ sau. Ngài rửa chân cho các môn đệ, rồi mới nói. Anh em cũng phải rửa chân cho nhau, phải thương yêu nhau và phục vụ lẫn nhau. Phúc âm hôm nay cũng vậy. Ngài tha thứ và làm hòa với các ông, bình an cho anh em, rồi mới sai các ông đi rao giảng thứ tha. Các tông đồ y hệt chúng ta, yếu đuối và hèn nhát, nhưng có thể tha thứ và rao giảng thứ tha, vì họ được hơi thở của Đức Giê-xu tạo dựng mới. Các tín hữu cũng phải làm như vậy, tha thứ và rao giảng hòa giải cho thế giới, đầy những bất ổn, tranh chấp, chia rẽ, đánh nhau, chém giết. Lưu ý thứ hai là, theo như Gioan trong phúc âm hôm nay, Chúa không trì hoãn việc thứ tha và hòa giải với các môn đệ. Ngài thực hiện ngay chiều ngày thứ nhất trong tuần, khi vừa trỗi dậy từ cõi chết. Ngài ban cho họ thần khí tha thứ, để họ tiếp tục ngay công việc của Ngài. Anh em hãy đi rao giảng và thu thập môn đệ cho Thầy. Lưu ý thứ ba là, Chúa cho các ông xem các vết thương tay chân và cạnh sườn Ngài. Rao giảng không đơn giản đâu, nó cũng gây nên các vết thương cho những người xây dựng hòa bình. Dĩ nhiên, việc xem thấy Chúa phục sinh mang đến cho các tông đồ niềm vui khôn tả. Nhưng đi rao giảng, thi hành sứ vụ Ngài trao, cũng có nghĩa chịu đựng thương tích. Xin đừng trốn tránh, hoặc lựa chọn những dễ dãi, mà phải cắm mắt nhìn vào các vết thương nơi chân tay và cạnh sườn Chúa. Chúng ta phải trả giá cho việc rao giảng thứ tha và hòa giải. Thực tế đã có nhiều môn đệ trả giá bằng cái chết của mình, như xưa nay vẫn thường xảy ra. Chúng ta phải noi gương các vị, ít là từ bỏ những phù phiếm hàng ngày để làm gương. Xin Chúa cho mỗi người luôn biết sống thứ tha và hòa giải, tình yêu và sự thật của Thiên Chúa. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Amen.
Ngài đổi mới tâm hồn chúng con. Chúa thánh thần ngự đến, Ngài đổi mới tâm hồn chúng con. Quyền Chúa thánh thần ngự đến, Ngài đổi mới tâm chân trái. Chúa là dầu cho con những khi yêu mềm, nguyện Chúa thánh thần ngự đến. Ngài đổi mới tâm hồn chúng con, nguyện Chúa thánh thần ngự đến, Ngài đổi mới tâm chân gian. Chúa là sư sống, xin thương tái sinh những hồn đã chết. Chúa là cho con thoát cơn ưu phiền, nguyện Chúa thánh thần ngự đến, Ngài đổi mới tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa thánh thần ngự đến, Ngài đổi mới tâm chân
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con tim của Chúa để yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, những hôm nào Ngài đã chăn trối. Nhưng Chúa ơi, con tim chịu nỗi cố gắng bao phen nhưng chưa được gì, cố gắng như cha từ trên thập giá để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện tin Thiên Chúa trên cao, cái hót chúng con sao được như Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa trên cao, cái hót chúng con sao được yêu Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, David Bonley đã chia sẻ câu chuyện này trong cuốn bài học kỳ diệu từ chiếc xe đổ rác như sau. Một hôm, tôi nhảy lên được một xe taxi để vội vã đến sân bay. Xe chúng tôi đang chạy trên băng phải thì có một chiếc xe đen thui bỗng từ bãi đậu chồm ra ngay trước mũi xe. Bác tài xế taxi của tôi bèn đạp thắng. Xe lết đi và chỉ thoát đụng phải chiếc xe kia trong gang tấc. Người tài xế kia gân cổ lên nhìn chúng tôi lơ láo rồi cất tiếng chửi bới. Bác tài xế của tôi chỉ mỉm cười và còn vẫy tay chào gã kia. Tôi muốn nói bác ta quả thật là người hiền khô và dễ thương quá đi. Thấy thế, tôi bèn hỏi tại sao bác lại xử sự như thế. Tên kia suýt chút nữa đã làm tan nát chiếc xe của bác và đưa cả hai chúng ta vào nhà thương. Và đây là lúc bác tài xế đã dạy cho tôi một bài học mà tôi gọi là luật cư xử với chiếc xe đổ rác. Bác tài giải thích rằng, trên đời này không thiếu gì những người chẳng khác gì những chiếc xe đổ rác. Họ chạy lông nhông ngoài đường, thân mình đầy rác rưởi, tâm hồn ngập tràn thất vọng, tức giận và bất mãn với đời. Rác rưởi càng chồng chất thì họ càng muốn tìm được nơi nào đó để trút bỏ, và đôi khi họ nhằm ngay chính bạn để trút đống rác đó. Vậy thì tại sao bạn lại phải chuốc lấy đống rác này nhỉ? Tại sao không chỉ mỉm cười, vẫy tay chào họ, chúc họ khỏi bệnh, rồi tiếp tục con đường mình đi? Nhớ đừng lấy cọng rác nào của họ để rẫy lên người khác, nơi mình làm việc, trong gia đình mình, hay cho những người mình gặp trên đường phố. Quý vị và các bạn thân mến! Quả là một câu chuyện vô cùng triết lý và ý nghĩa. Chúng ta đã rất nhiều lần hứng lấy tất cả mọi thứ rác rưởi ở đời để vấy bẩn tâm hồn, tư duy, cảm xúc của chính mình, và không chỉ dừng lại ở đó, ta còn nhặt nhạnh những cọng rác ấy để vương vãi cho người thân cũng như tất cả những người xung quanh. Ta thấy rằng có rất nhiều điều tiêu cực trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Có những điều không phải do ta gây nên, thế mà ta cứ để cho tất cả những điều vô bổ ấy tạo nên những hiệu ứng xấu trên cuộc sống của mình. Có thể chỉ là sự vô tình, hoặc có thể đó là những hành động chưa đẹp từ sự u mê. Thế mà chúng ta lại để tất cả những vô tình và u mê ấy tàn phá nội lực của ta, xáo trộn cảm xúc của ta, làm hoen ố tâm hồn của ta. Hãy khôn ngoan, sáng suốt, không để những nguyên nhân vụn vặt ấy cản trở con đường hoàn thiện bản thân hoặc đánh cắp sự bình an và niềm vui sống của chúng ta. Nếu ta không sáng suốt và tỉnh táo, thì suốt ngày ta bị xáo trộn cảm xúc và bị phân tán năng lượng bởi một mớ hỗn độn của những thị phi, những hành vi bất nhã và bất nhân của người khác dành cho ta hoặc cho người khác. Hành trình cuộc sống vốn ngắn ngủi, ta không có nhiều thời gian để hoang phí. Vậy ta đừng để những ngày sống của ta trôi tuột qua một cách vô nghĩa bởi những vô lý vụn vặt trên đường. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết để tâm, để trí vào những điều tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh chúng con. Và xin cho chúng con đừng dại dột đánh đổi sự bình an và tĩnh lặng của tâm hồn chúng con bằng đủ mọi thứ rác rưởi hàng ngày. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa. Những lúc lao đao trên con đường trần, Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa. Những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng, xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa. Tớ sẽ yên vui chuyến lo nguyện cầu, hát mãi câu ca tri ân chiều mến. Để cho tròn cuộc đời thiên thần. Nguyện tin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con tạo được như Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con tạo được như Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con đây luôn được hướng nhau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.